Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng của chúng ta hôm nay là bài thứ 28, Tin Chúa Giêsu để được sống. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 8 từ câu 12 đến câu 30. Trong bài học trước, khi Chúa Cứu Thế Giêsu bị giới lãnh đạo Do Thái gài bẫy và buộc phải cho biết ý kiến về trường hợp một người đàn bà phạm tội tà dâm, Chúa đã trả lời bằng cách bảo ai là người vô tội hãy ném đá người đàn bà đó trước. Không một người nào trong đám người đó dám nhận mình là người vô tội. Vì thế họ đã lần lượt bỏ đi, người cao tuổi đi trước, người nhỏ tuổi đi sau. Chúa đã nói với người bị tố cáo phạm tội tà dâm, ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Qua câu chuyện đó, chúng ta được nhắc nhở phải tránh tinh thần lên án kẻ khác và không được lập mưu hại người. Chúng ta cũng cần tha thứ và thông cảm với những người có tội, nhưng đồng thời phải có thái độ cẩn trọng đối với tội và không thể dung dưỡng tội lỗi. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay cho biết cách để nhận được sự sống của Chúa. Theo Phúc Âm Giăng chương 8 từ câu 12 đến câu 30, xin quý thính giả cùng xem Kinh Thánh để theo dõi bài học hôm nay. Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng, ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Người Pha-ri-si bèn nói rằng, thầy tự làm chứng về mình, thì lời chứng thầy không đáng tin. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, dẫu ta tự làm chứng về mình, nhưng lời chứng ta là đáng tin, vì ta biết mình đã từ đâu mà đến và đi đâu. Song các ngươi không biết ta từ đâu mà đến, cũng chẳng hay ta đi đâu. Các ngươi xét đoán theo xác thịt, ta thì không xét đoán người nào hết. Nếu ta xét đoán ai, sự xét đoán của ta đúng với lẽ thật, vì ta không ở một mình. Nhưng cha là đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta. Vả, có chép trong luật pháp của các ngươi rằng lời chứng hai người là đáng tin. Ta tự làm chứng cho ta, và cha là đấng đã sai ta đến cũng làm chứng cho ta. Chúng thưa cùng Ngài rằng, cha của thầy ở đâu? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, các ngươi chẳng biết ta và cũng chẳng biết cha ta. Nếu các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta nữa. Đức Chúa Giêsu phán mọi lời đó tại nơi kho, đương khi dạy dỗ trong đền thờ và không ai tra tay trên Ngài vì giờ Ngài chưa đến. Ngài lại phán cùng chúng rằng, ta đi các ngươi sẽ tìm ta và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Các ngươi không thể đến được nơi ta đi. Người Giu-đa bèn nói rằng, người đã nói, các ngươi không thể đến được nơi ta đi, vậy ngươi sẽ tự tử sao? Ngài phán rằng, các ngươi bởi dưới mà có, còn ta bởi trên mà có, các ngươi thuộc về thế gian này, còn ta không thuộc về thế gian này. Nên ta đã bảo rằng, các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình, vì nếu các ngươi chẳng tin ta là đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi. Chúng bèn hỏi Ngài rằng, vậy thầy là ai? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, Như lời ta đã nói với các ngươi từ ban đầu, ta có nhiều sự nói và đoán xét về các ngươi, nhưng đấng đã sai ta đến là thật, và điều chi ta nghe bởi Ngài, ta truyền lại cho thế gian. Chúng không hiểu rằng Ngài phán về Cha. Vậy, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, khi các ngươi treo con người lên, bấy giờ sẽ biết ta là ai, và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta. Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài. Bởi Đức Chúa Giê-xu nói như vậy, nên có nhiều kẻ tin Ngài. Câu hỏi suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, Chúa Giê-xu nói gì về Ngài? Tại sao người Pha-ri-si chống lại lời công bố của Chúa? Luật lệ Do Thái cho biết điều kiện nào về việc làm chứng hay nhân chứng? Chúa Giê-xu đã trả lời cho sự chất vấn của họ như thế nào? Câu hỏi thứ hai, xin đọc lại câu 21 đến 22. Chúa Giê-xu đề cập đến biến cố nào? Kết quả nào sẽ xảy ra? Tại sao người Do Thái không hiểu điều Chúa nói? Câu hỏi thứ ba, Chúa có hàm ý gì khi nói trong câu 21? Các ngươi sẽ tìm ta. Tại sao họ sẽ chết trong tội lỗi mình? Câu hỏi thứ tư, xin chú ý câu hỏi họ đặt ra cho Chúa Giê-xu trong câu 25. Tại sao họ lại đưa ra câu hỏi này? Điều này cho chúng ta biết gì về họ và mối quan tâm của họ. Câu hỏi thứ năm, trong câu 28, Chúa Giê-xu cho họ biết là Chúa biết họ sẽ giết Ngài. Tại sao Chúa nói đến lúc ấy họ sẽ biết Ngài là ai? Qua đó, Chúa cho họ biết mối liên hệ nào giữa Ngài và Đức Chúa Cha. Câu hỏi thứ sáu, bạn học được gì qua mối liên hệ giữa Chúa Giê-xu với Đức Chúa Cha? Bạn muốn làm gì cho Chúa hôm nay? Có điều nào ngăn trở khiến bạn không thể thực hiện được ước muốn đó? Phân đoạn Kinh Thánh này ghi lại cuộc đối thoại và lời dạy của Chúa Giê-xu với người Do Thái tại kho bạc của đền thờ Jerusalem. Người Pha-ri-si giận dữ khi nghe Chúa Giê-xu nói về Ngài, nhưng họ không đủ lý cớ để bắt Ngài. Tuy nhiên, cũng có một số khác lắng nghe chăm chú để tìm hiểu về con người Giê-xu ở Nazareth. Chúa Giê-xu tự xưng là ánh sáng của trần gian. Ánh sáng này có đặc điểm là đưa người ta từ cõi chết sang cõi sống vĩnh cửu. Điều kiện để nhận được sự sống đó là phải theo Chúa và đặt lòng tin nơi Chúa. Trong câu 12, Chúa nói, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Và trong câu thứ 24 phần B, Chúa nói, nếu các ngươi chẳng tin ta là đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi. Khi người Pha-ri-si tỏ ý không tin, Chúa giải thích, người ta không thể nào xét đoán Chúa theo cách thông thường, nghĩa là xem mặt mà bắt hình dong, hay là phải có nhân chứng, bởi vì Chúa Giê-xu tự làm nhân chứng và Đức Chúa Cha là nhân chứng thứ hai. Không ai biết Chúa cả, cho nên không ai có thể làm chứng được cho Ngài. Trong các câu 18 và 23, Chúa Giê-xu tự nhận mình là con Đức Chúa Trời. Chúa cũng xác nhận rằng họ không biết Đức Chúa Trời và không thể biết Ngài. Chúa nói rằng Chúa sẽ đi một nơi mà họ không đến được, đó là nơi Cha ngự ở trên trời. Trong câu 21, Chúa Giê-xu cho thấy tội lỗi dính liền với sự chết. Vì tội lỗi là tách rời khỏi nguồn sống của Chúa, khi bước ra khỏi nguồn sống, họ chỉ còn con đường dẫn vào sự chết mà thôi. Chúa nói cho họ rõ là Ngài không thuộc về trần gian này, Ngài từ trời mà đến, còn tất cả mọi người từ đất mà ra, chỉ có những ai tin Chúa thì mới được sống. Các câu 24 đến 27 cho thấy thái độ không tin khiến người ta không những không thể nào nhận lời dạy của Chúa mà còn không thể nhận được điều Chúa muốn khải thị cho con người được biết. Chúng ta ghi nhận một số những bài học trong phân đoạn này. Bài học thứ nhất, Chúa Giê-xu là ánh sáng soi vào cõi tối tăm của con người. Đó là cõi u mê do tội lỗi, không thể nào nhận ra được điều phải và không thể tin nhận Chúa là đấng tạo hóa nếu không có ánh sáng soi đường dẫn lối của Chúa. Bài học thứ hai, Chúa từ cõi trời mà đến, còn người từ dưới đất mà sinh ra, muốn đến với Chúa thì phải nhìn nhận tình trạng tội lỗi xấu xa và hữu hạn của mình để ăn năn tội và tin nhận ơn cứu rỗi Chúa ban. Chỉ có lòng tin mới khiến cho con người vượt từ chỗ phàm trần tội ác sang chỗ thánh khiết, vô tội và phước hạnh vĩnh cửu. Bài học thứ ba, Chúa Giê-xu xác nhận Ngài là con Đức Chúa Trời 4 lần ở trong câu 16, câu 19, câu 26 và 29. Đức Chúa Cha luôn luôn ở với Ngài. Biết Chúa Giê-xu là biết Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu truyền lại lời của Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu luôn luôn làm điều Cha dạy. Người tin Chúa có mối liên hệ với Đức Chúa Trời cũng phải có một nếp sống giống như Chúa Giê-xu vậy. Bài học thứ tư, tin Chúa, đặt niềm tin ở nơi Ngài, chúng ta có một mối liên hệ mới với Chúa. Trong mối tương giao cha con đó, chúng ta mới có thể làm đẹp lòng Ngài. Làm rạng danh Chúa là vai trò phải lẽ nhất của chúng ta, những tạo vật của Ngài.
Xin Cha yêu mến dạy con khiêm nhu, lòng con được tình thương giúp ai khổ đau. Nhìn vào cuộc đời than khóc tâm hồn tan nát, cầu Chúa dạng lối con đi. Cầu xin Cha yêu mến.
Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục bài thứ 29, Lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả. Cầu Chúa ban lòng tin, cầu